Nếu như xã hội cho rằng một hành vi thực sự là lệch lạc, cho dù nhận định đó đúng hay sai, thì hành vi này vẫn sẽ bị phản đối và hành vi này không thể chuyển thành một hành vi chuẩn, do đó không thể tạo ra một chuẩn mực mới. Trên đây là một sơ đồ giản lược về quá trình hình thành chuẩn mực xã hội dưới tác động của dư luận xã hội. Theo một số nhà nghiên cứu Mỹ, trong giáo trình trực tuyến của khóa học, chiến lược và chính sách truyền thông của trường kinh doanh Đại học Texas Pan America Edinburgh, thì quá trình này được phân thành 8 giai đoạn. Hình 4. Quá trình hình thành chuẩn mực xã hội. Khi một chuẩn mực xã hội mới hình thành, thì chuẩn mực xã hội cũ mà nó thay thế sẽ biến đổi như sau. Những chuẩn mực quá lạc hậu, quá bảo thủ, bị toàn xã hội phản đối, có xu hướng hoàn toàn biến mất khỏi đời sống xã hội. Một số chuẩn mực khác, cho dù cũng bị thay thế, nhưng vẫn còn nhận được những sự ủng hộ của những nhóm nhất định. Chúng sẽ tiếp tục được duy trì ở các nhóm này như nhóm người cao tuổi, nhóm cư dân nông thôn, v.v. Như vậy, thái độ của dư luận xã hội có ý nghĩa quan trọng đối với những biến đổi xã hội nói chung và sự hình thành các chuẩn mực xã hội nói riêng. Phổ biến các chuẩn mực xã hội mới vào các quan hệ xã hội. Dư luận xã hội góp phần phổ biến các chuẩn mực xã hội mới vào các quan hệ xã hội. Bằng sự ủng hộ hoặc phê phán của mình đối với các hành vi, dư luận xã hội sẽ làm cho các cá nhân ở phạm vi xã hội rộng lớn hơn được biết đến sự tồn tại của các chuẩn mực xã hội mới. Qua đó, họ có thể hình thành các hành vi của mình căn cứ chính vào các chuẩn mực đó. Khi một chuẩn mực hình thành tại một nhóm, cộng đồng nào đó, nếu như không có sự quan tâm của các nhóm và thành phần khác trong cơ cấu xã hội, thì những chuẩn mực này mãi mãi chỉ tồn tại trong phạm vi của nhóm, cộng đồng mà ở đó chuẩn mực đã sinh ra. Ngược lại, nếu thái độ chung của xã hội ủng hộ và cổ vũ những chuẩn mực này, nếu dư luận xã hội căn cứ vào các chuẩn mực này để cổ vũ những hành vi thuộc các nhóm, cộng đồng khác. Theo lý thuyết học hỏi xã hội, nếu một hành vi được ủng hộ thì nó sẽ được củng cố. Kết quả là chuẩn mực được phổ biến vào những quan hệ xã hội mới và ra một phạm vi xã hội rộng hơn. Có một nghịch lý là các chuẩn mực xã hội được phổ biến không những chỉ bằng sự ủng hộ của dư luận xã hội, mà đôi khi bằng sự phản ứng không đúng cách của dư luận xã hội. Sự không rõ ràng, sự mô tả mang tính chất nửa kín nửa hở, không những không có tác dụng lên án một hành vi sai trái, mà đôi khi nó còn làm cho công chúng thuộc những nhóm không biết về sự kiện trở nên tò mò hơn, họ chủ động tìm kiếm thêm thông tin và một cách vô tình những chuẩn mực bị phê phán nhưng lại được phổ biến và lan truyền rộng rãi. Dư luận xã hội tập hợp các chuẩn mực xã hội thành nhóm để tạo ra khuynh hướng tác động mới. Dư luận xã hội tập hợp các chuẩn mực xã hội vào thành một hệ thống tạo ra chúng một khuynh hướng tác động mới. Một sự lên án hay một sự ủng hộ mà chỉ căn cứ một cách riêng rẽ vào một loại chuẩn mực thì sức mạnh tác động sẽ không lớn. Thí dụ, một người chồng đánh vợ, nếu dư luận xã hội chỉ đã phá hành vi này như là một hành vi vi phạm pháp luật mà không lên án từ góc độ đạo đức hay tôn giáo, hoặc ngược lại, thì ảnh hưởng của dư luận xã hội đến hành vi của người chồng kia sẽ không lớn. Tuy nhiên, các chuẩn mực xã hội trong một xã hội không phải lúc nào cũng cùng một khuynh hướng đối với một vấn đề nhất định. Thí dụ, hành vi nạo thai không bị pháp luật ngăn cấm ở Việt Nam. Nhưng nếu nhìn từ góc độ tôn giáo, thí dụ Thiên Chúa giáo, thì đây lại là một hành vi không thể chấp nhận được. Trong trường hợp này, khi ý kiến đánh giá của các nhóm khác nhau, thậm chí xung đột nhau, sức mạnh tổng hợp của dư luận xã hội cũng bị suy giảm rất nhiều. Chuẩn mực xã hội thường ổn định hơn so với dư luận xã hội. Thông thường khi vấn đề xã hội có được giải quyết thì dư luận xã hội sẽ tự mất đi. Trong khi đó, chuẩn mực xã hội mà dư luận xã hội căn cứ vào đó để đưa ra đánh giá của mình tồn tại rất lâu và không dễ gì thay đổi. Ví dụ, dư luận xã hội phản đối hành vi của một phụ nữ hoàn toàn không quan tâm chăm sóc chồng con bởi vì nó căn cứ vào nội hàm của những chuẩn mực xuất phát từ những giá trị về công dung ngôn hạnh đối với người phụ nữ. Khi người phụ nữ đó thay đổi hành vi của mình và quan tâm hơn đến gia đình, thì luôn dư luận xã hội đó sẽ biến mất. Nhưng các chuẩn mực này không mất đi. Mặt khác, thời gian tồn tại của mọi luồng dư luận xã hội cũng không giống nhau. Thông thường, dư luận xã hội tồn tại trong thời gian ngắn gắn với những sự kiện mới nảy sinh. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn có những dư luận xã hội ẩn về những vấn đề đã tồn tại lâu trong xã hội nhưng chưa có những điều kiện phù hợp để bộc lộ trở lại. 2.3. Dư luận của xã hội. Dư luận của xã hội là mọi ý kiến khác nhau xuất hiện trong xã hội khi có những vấn đề xã hội mới nảy sinh. Lý do của hiện tượng này là trong mỗi xã hội bao giờ cũng có cơ cấu xã hội phức tạp. Cơ cấu đó được hình thành bởi các giai cấp, các nhóm tầng lớp khác nhau. Các nhóm, giai cấp, tầng lớp cũng có hệ giá trị chuẩn mực đặc thù. Các chuẩn mực hoặc giá trị này có thể phù hợp, có thể khác biệt với các chuẩn mực và giá trị chung. Chính hệ giá trị chuẩn mực đặc thù đó sẽ tạo ra tiểu văn hóa của nhóm, giai cấp, tổ chức đó. Trong một số trường hợp, chuẩn mực của nhóm, tổ chức lại đi ngược lại những giá trị và chuẩn mực chung của xã hội. Trong trường hợp này, chúng tạo ra một phản văn hóa. Tính đa dạng của cơ cấu xã hội sẽ làm cho dư luận của xã hội ngày càng đa dạng hơn. Nói cách khác, xã hội càng đa dạng thì sẽ càng có nhiều ý kiến về một vấn đề hơn. Các nhà xã hội học, đặc biệt là ở trường phái Hawthorne về quan hệ con người, Human Relations của Elton Mayer, đã cho rằng các chuẩn mực có tính ưu tiên khác nhau trong quá trình lựa chọn của cá nhân và nhóm. Theo đó, khi xuất hiện vấn đề xã hội cấp bách, các cá nhân căn cứ trước hết vào chuẩn mực của nhóm mình để đưa ra cách đánh giá, sau đó là chuẩn mực chung. Sự đa dạng của những chuẩn mực xã hội, hay ít nhất là sự đa dạng trong mức độ biểu hiện của các chuẩn mực này, chính là lý do xuất hiện nhiều ý kiến khác nhau về cùng một vấn đề. Dư luận của xã hội là một biểu hiện sinh động của nền dân chủ. Dư luận của xã hội có thể được coi là dư luận xã hội hay không được coi là dư luận xã hội, tùy theo quan điểm tiếp cận về chủ thể của dư luận xã hội. Nếu chúng ta tiếp cận về chủ thể của dư luận xã hội từ cấp độ nhóm, khi đó hiển nhiên dư luận của xã hội cũng chính là dư luận xã hội. Ngược lại, nếu chúng ta nhìn dư luận xã hội từ cấp độ hệ thống, thậm chí từ cấp độ các giai cấp, tầng lớp lớn trong xã hội, thì có nguy cơ bỏ qua các ý kiến khác nhau của xã hội. Như vậy, việc xem xét dư luận của xã hội có ý nghĩa to lớn về mặt thực tiễn. Về nguyên tắc, dư luận của xã hội có thể phát triển thành dư luận xã hội thông qua quá trình ý kiến của các nhóm tương tác với nhau, tạo thành một xu hướng ý kiến chung cho xã hội. Tóm tắt. Trong chương 2, chúng ta đã xem xét về khái niệm cũng như bản chất của dư luận xã hội, phân tích những yếu tố cấu thành của dư luận xã hội như chủ thể, khách thể, tức chủ đề của dư luận xã hội, cũng như các đặc tính của nó. Trong chương này, chúng ta cũng đã đưa ra những chỉ báo để làm rõ những khác biệt của dư luận xã hội với những hiện tượng rất gần và rất dễ lầm lẫn với dư luận xã hội. Đó là tin đồn, chuẩn mực xã hội và dư luận của xã hội. Việc làm rõ những khác biệt này không những có ý nghĩa về lý luận để thống nhất cách hiểu về dư luận xã hội, mà còn có ứng dụng thực tiễn. Mỗi hiện tượng cần xử lý theo một cách khác nhau. Một số chủ đề thảo luận thêm. Mối quan hệ giữa quan điểm cá nhân và dư luận xã hội. Khái niệm công chúng, public, và vấn đề chủ thể của dư luận xã hội. Những tác động của tin đồn đến đời sống kinh tế xã hội. Tài liệu đọc thêm. 1. Olmpark G. và Postman. Tâm lý học cơ bản về tin đồn. Tài liệu dịch từ cuốn Processes and Effects of Mass Communication do Stram chủ biên, Nguyễn Quý Thanh biên dịch. 2. Uledorf A. Dư luận xã hội và công tác tuyên truyền. Tài liệu dịch trong cuốn Dư luận xã hội, một số vấn đề lý luận và thực tiễn, Ban tư tưởng, năm 1999. 3. Stuart Oscom, Attitude and Opinion, Prentice Hall, năm 1991-1977, New Jersey, USA. 4. Francis G. Wilson, năm 1933, Concept of Public Opinion, The American Political Sciences Review. Chương 3. Sơ lược một số quan điểm lý thuyết về dư luận xã hội. Trong chương này, chúng ta tìm hiểu về một số quan điểm nghiên cứu về dư luận xã hội trong các giai đoạn sau. Giai đoạn trước năm 1922 bao gồm thời kỳ trước những năm 30 thế kỷ 19 và thời kỳ những năm 30 của thế kỷ 19 đến năm 1922. Thời kỳ từ năm 1922 đến Chiến tranh Thế giới thứ hai. Thời kỳ từ Chiến tranh Thế giới thứ hai đến nay. Hiện tại chưa có tài liệu nào đưa ra những phân đoạn về các giai đoạn lịch sử phát triển của những quan điểm nghiên cứu về dư luận xã hội nói chung cũng như về xã hội học dư luận xã hội nói riêng. Tuy nhiên, theo chúng tôi, năm 1922 là năm những tác phẩm mang tính kinh điển về dư luận xã hội của Walter Lippmann và Ferdinand Tönnies ra đời. Vì vậy, trong chương này, chúng tôi coi năm 1922 là một dấu mốc chính của xã hội học về dư luận xã hội, quy chiếu về lịch sử xã hội học và sự kiện quan trọng của thế giới trong thế kỷ 20 là cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai. Một La Mã, giai đoạn trước năm 1922. 1.1, thời kỳ trước những năm 30 thế kỷ 19. Những năm 30 của thế kỷ 19 được coi là thời điểm ra đời của khoa học xã hội học. Thời điểm này, xã hội học chưa định hình, tâm lý học cũng mới phát triển, các thể chế dân chủ mới hình thành, vì vậy cũng không có nhiều nghiên cứu chuyên sâu về dư luận xã hội. Như chúng ta đã biết, thuật ngữ dư luận xã hội xuất hiện lần đầu vào thế kỷ thứ 12. Người đầu tiên sử dụng thuật ngữ này là nhà văn, nhà hoạt động nhà nước, G. Sonsberry. Từ khi thuật ngữ này được đưa vào từ vựng cho đến khi nó trở thành một đối tượng nghiên cứu của xã hội học cần một thời gian dài. Trước thời kỳ thuật ngữ dư luận xã hội xuất hiện, những quan điểm về dư luận xã hội được tìm hiểu qua quan điểm của các nhà khoa học về vị thế của người dân. Con người được đề cao, do vậy ý kiến của người dân được coi trọng. Do đó vai trò của dư luận xã hội được đề cao. Ngược lại, vị thế người dân thấp kém, bị khinh rẻ, thì ý kiến của họ sẽ bị bỏ qua, tức là dư luận xã hội bị xem nhẹ. Theo quan điểm của Aristotle, quyền lực của nhà nước phải phục vụ cho toàn xã hội, phải đáp ứng những nhu cầu và đòi hỏi của xã hội. Còn Polybius cho rằng nguyên nhân của đạo đức và sự công bằng đó là sự đồng tình và không đồng tình của các nhóm xã hội về hiện thực xã hội và các vấn đề xã hội. Ông là người đầu tiên nghiên cứu về khoa học chính trị. Thomas Aquin cho rằng quyền lực chính trị cao nhất thuộc về Chúa. Tuy nhiên, Chúa có thể ủy quyền lãnh đạo thông qua nhân dân, quyền lực của nhà nước thông qua nhân dân nằm dưới sự lãnh đạo của nhà thờ. Marsiglio là người đầu tiên bảo vệ hai quan điểm về chính trị hiện đại, đó là khái niệm chủ quyền của nhân dân và chính quyền đại diện cho dân, và khái niệm tách chính quyền ra khỏi thần quyền. Ông nhấn mạnh vai trò của nhân dân trong việc tổ chức và duy trì của nhà nước. Như vậy có thể thấy rằng khái niệm về dư luận xã hội không được đề cập một cách trực tiếp trong quan điểm của các tác gia cổ đại. Cũng giống như trong triết học phương Tây cổ đại, trong triết học phương Đông như trong Khổng giáo hay Phật giáo, khái niệm dư luận xã hội cũng chưa được định hình. Nhưng các học giả đã nói đến những hiện tượng tương tự như lòng dân, ý dân, dân là gốc nước, v.v. Như vậy, chúng ta cũng có thể gián tiếp đánh giá những quan điểm về dư luận xã hội thông qua quan điểm về vai trò của người dân trong đời sống chính trị xã hội. Ví dụ, trong sách Thượng Thư có viết, dân vi ban bản. Mạnh Tử nói, dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh. Tuân Tử nói rằng, mối quan hệ giữa vua và tôi là mối quan hệ giữa thuyền và nước. Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Nói chung, theo quan điểm của Khổng giáo, vua có quyền và quyền đó sẽ được củng cố nếu như được sự đồng tình của người dân. Thực tế ở Việt Nam thời kỳ phong kiến, những quan điểm lý luận về dư luận xã hội cũng chưa định hình. Tuy nhiên, chúng ta bắt gặp khá nhiều những quan điểm liên quan đến dư luận xã hội trong suy nghĩ cũng như tác phẩm của các nhà tư tưởng của Việt Nam. Ví dụ, Nguyễn Trãi ít nhiều chịu ảnh hưởng của Tuân Tử khi cho rằng mến người có nhân là dân, chở thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân. Vào thời kỳ Trung Đại, Tempi chính là người đầu tiên đưa ra đề cương về nguồn gốc của dư luận xã hội. Theo ông, dư luận xã hội là một trong những nguồn sức mạnh của quyền lực chính trị. Vào thế kỷ thứ 17, Daniel Defoe đã lập một mạng lưới cộng tác viên để tiến hành thu thập dư luận xã hội. thế kỷ 16 đến thế kỷ 18 là thời kỳ mà những tác giả ủng hộ cho quan điểm về khế ước xã hội như Rousseau đã có những quan điểm phân tích có ảnh hưởng mạnh mẽ tới quan điểm nghiên cứu về dư luận xã hội hiện nay. Ông là người bảo vệ cho lý tưởng nhà nước dân chủ. Trách nhiệm của nhà nước dân chủ là phản ánh đầy đủ dư luận xã hội. Năm 1762, trong tác phẩm Khế ước xã hội, ông xây dựng khái niệm chủ quyền của nhân dân. Theo ông, mọi vấn đề của chính phủ đều phải được đưa ra cho người dân xem xét và bỏ phiếu. Việc bỏ phiếu được thực hiện theo nguyên tắc địa lý và dân số. Khi một quyết định đã được đa số thông qua, thì mọi người dân phải có trách nhiệm tuân theo quyết định đó. Mọi luật lệ của nhà nước được đặt ra phù hợp với ý chí của người dân. Ông cho rằng cần tổ chức thường xuyên hội nghị nhân dân và trong đó luôn phải đặt ra hai vấn đề. Việc duy trì hình thức chính quyền đang tồn tại liệu có lợi cho nhân dân hay không? Chính quyền và nhà nước còn nằm trong tay những người đang cầm quyền không hay nhà nước có thực quyền hay không? Khi tiến hành những hội nghị nhân dân như vậy, chính phủ luôn nằm dưới mối đe dọa bị phế bỏ. Như vậy họ sẽ làm việc phù hợp với nguyện vọng của nhân dân hơn. Tóm lại, quan điểm của Rousseau đề cao vai trò tích cực của dư luận xã hội trong đời sống chính trị xã hội. Nhiều quan điểm của ông vẫn còn ảnh hưởng tới quan điểm chính trị hiện đại. Nếu như Rousseau ủng hộ một cách nhiệt thành vai trò của dư luận xã hội, thì ngược lại, Hegel phản đối những quan điểm cho rằng dường như nhân dân lãnh đạo xã hội thông qua dư luận xã hội. Ông phủ nhận vai trò tích cực của dư luận xã hội trong xã hội. Ông cho rằng nhân dân không thể hiểu được công việc của quốc gia. Họ quan tâm nhiều hơn đến những vấn đề vi mô gần gũi với đời sống của họ. Chủ thể tình cảm của một quốc gia là nhóm thượng lưu lãnh đạo. Theo Hegel, chỉ nhóm này mới hiểu quốc gia cần gì và cần phải làm gì trong thời điểm nhất định. Hơn thế, ông cho rằng bản chất của dư luận xã hội là mâu thuẫn nó thể hiện ở chỗ. Một mặt dư luận xã hội phản ánh cái chân lý, cái cốt tủy, cái chung cho mọi người. Một mặt nó mang tính chủ quan, đặc thù đối với mỗi cá nhân. Vì vậy, không thể dùng dư luận xã hội để điều hành quốc gia. Tuy nhiên, Hegel cũng thừa nhận rằng dư luận xã hội là cơ hội để công chúng phát biểu ý kiến của mình về những vấn đề chung của quốc gia. 1.2. Những năm 30 của thế kỷ 19 đến năm 1922. Đây chính là thời kỳ gắn với sự ra đời của xã hội học. Tuy nhiên, các ông tổ của xã hội học không dành nhiều sự chú ý cho vấn đề dư luận xã hội, giống như vấn đề mối liên hệ giữa kinh tế và xã hội. A. Comte cũng không tập trung nghiên cứu về dư luận xã hội một cách riêng biệt. Tuy nhiên, ông đã quan tâm đến một số chủ đề như chủ thể của dư luận xã hội, các cách thức thể hiện và vai trò của dư luận xã hội. Nghiên cứu thực nghiệm mang tính khoa học đầu tiên về dư luận xã hội bắt đầu vào năm 1824. Năm 1883, tờ Boston Globe đã tiến hành trưng cầu ý kiến để thử dự đoán kết quả bỏ phiếu. Đây là thời điểm để các tờ báo khác cũng tiến hành tương tự. Sau này, việc trưng cầu đã được mở rộng hơn. Các tờ báo từ đầu thế kỷ 20 đã tiến hành trưng cầu ý kiến về nhiều vấn đề khác nhau, như thái độ của người dân đối với vấn đề xã hội nảy sinh hay đối với chính phủ. Năm 1910, Weber chính thức đặt ra chương trình nghiên cứu chính thức xã hội học về báo chí. Trong chương trình đó có khía cạnh nghiên cứu đặc điểm của dư luận xã hội hay thái độ đối với thông tin. Vào đầu thế kỷ 20 là thời kỳ bùng phát của các nghiên cứu thực nghiệm. Có rất nhiều cuộc trưng cầu ý kiến do tổ chức và cá nhân tiến hành về những chủ đề hết sức khác nhau. Hai La Mã, thời kỳ từ năm 1922 đến Chiến tranh Thế giới thứ hai. Năm 1922 được coi là thời điểm đánh dấu sự ra đời của xã hội học về dư luận xã hội như một chuyên ngành độc lập, đánh dấu bằng hai tác phẩm Phê phán về dư luận xã hội của Ferdinand Tönnies và tác phẩm Dư luận xã hội Public Opinion của nhà báo và nhà xã hội học Mỹ Walter Lippmann. Tác phẩm Phê phán dư luận xã hội của Ferdinand Tönnies không nổi tiếng bằng tác phẩm Cộng đồng và xã hội. Chính vì vậy, tác phẩm này cũng ít được biết đến bên ngoài phạm vi của nước Đức khi nó mới xuất hiện. Cũng giống như Max Weber, Emily Durkheim và những người khác, khi quan sát sự chuyển đổi từ một xã hội đồng thuận sang một xã hội đô thị công nghiệp mâu thuẫn, Ông tìm kiếm những phương tiện để hiểu và điều chỉnh những biến đổi xã hội, khỏi những sự chệch choạc. Cũng giống như E.A. Ross, ông cho rằng dư luận xã hội là cơ chế quan trọng của quá trình này. Tony chia dư luận xã hội thành 3 dạng. Dạng thứ nhất, rắn chắc, firm. Dạng thứ hai, lỏng, liquid. Dạng thứ ba, khí, bong bóng, purple. Theo ông, ý kiến được phát biểu trong công chúng, thí dụ như ý kiến của thông tin đại chúng không phải là dư luận xã hội. Cũng như vậy, những ý kiến trong điều tra dư luận xã hội mà thể hiện thái độ của nhiều nhóm công chúng khác nhau cũng không phải là dư luận xã hội chung. Dư luận xã hội là ý kiến được xác định bởi bản chất đồng thuận của nó. Một luồng dư luận xã hội rắn chắc là sự nhận thức phổ biến và không thể đảo ngược của công chúng như là người mang nó đại diện cho cả dân tộc hay nhiều khi cho toàn nhân loại, được đặc trưng bởi các giá trị và các nguyên tắc rộng lớn hơn là những sự kiện đang xảy ra. Luồng dư luận xã hội có tính chất quy phạm và tạo ra áp lực xã hội. Những thí dụ về dạng dư luận xã hội có thể tìm thấy trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế và xã hội. Thí dụ, hàng ngàn năm nay và ngay cả trong thời kỳ hiện đại, loài người đều tin, ủng hộ và đấu tranh cho tự do. Dạng dư luận xã hội lỏng cũng là những ý kiến thống nhất chung quanh chủ đề nào đó, nhưng cường độ của ý kiến không mạnh bằng những ý kiến trong luồng dư luận xã hội rắn chắc. Dư luận xã hội dạng khí là dạng dư luận xã hội không có một không gian và thời gian cụ thể. Nó lan tỏa giống như là sương mù. Nó dễ biến đổi và gắn với những hành động cụ thể của cá nhân hay chính phủ. Dạng dư luận xã hội rất dễ bị ảnh hưởng bởi thông tin được truyền tải hàng ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ông cũng cho rằng dư luận xã hội khác với tập tục, custom và tôn giáo. Bởi vì trong tập tục và tôn giáo là sản phẩm của cộng đồng, thì dư luận xã hội là sản phẩm của xã hội. Walter Lippmann viết tác phẩm Dư luận xã hội, và hiện nay cuốn sách này vẫn được sử dụng phổ biến trong các trường đại học của Mỹ. Ông đề cập đến nhiều vấn đề như cơ chế sàng lọc mang tính định hướng của các phương tiện thông tin đại chúng nhằm mục đích tạo ra dư luận xã hội phù hợp với quan điểm truyền thông. Ông cũng ít nhiều chịu ảnh hưởng của Hegel về vai trò của dư luận xã hội. Ông không đề cao vai trò của dư luận xã hội trong xã hội. Ông xem công chúng của truyền thông đại chúng như các đám đông thụ động mà không thể tự mình thâu tóm được những đa dạng của đời sống xã hội. Vì vậy, công chúng phải chấp nhận tiêu dùng những định kiến của nhà truyền thông. Ông cho rằng dư luận xã hội được lan tỏa thông qua các khuôn mẫu tư duy. Bên cạnh hai nghiên cứu kinh điển này, một số tác giả khác cũng đã đề cập nghiên cứu những vấn đề cơ bản của dư luận xã hội. Thí dụ, Wilson năm 1937 đã phân tích về cách tiếp cận lý thuyết đối với dư luận xã hội. Trong đó, ông đề cập đến vai trò của dư luận xã hội như một yếu tố không thể thiếu của xã hội dân chủ. Bên cạnh đó, ông cũng đề cập đến vấn đề bản chất của dư luận xã hội, chủ thể của dư luận xã hội, v.v. Tác phẩm của Tony dù là kinh điển vì dư luận xã hội, nhưng trên thực tế không nổi tiếng bằng nghiên cứu của các tác giả Mỹ khác, trong đó có Floyd Allport. Ông đề cập đến những nhầm lẫn trong những vấn đề của dư luận xã hội, như trong sự phổ biến của dư luận xã hội, sự cá nhân hóa công chúng, sai lầm trong việc sử dụng thuật ngữ công chúng, nhầm lẫn giữa dư luận xã hội và ý kiến được trình bày trước công chúng, v.v. Qua đó, chúng ta có cách hiểu chính xác hơn về dư luận xã hội. Vào thời kỳ này, những nghiên cứu thực nghiệm về dư luận xã hội nở rộ, đặc biệt các cuộc điều tra về bầu cử ngày càng phổ biến. Sự xuất hiện của hãng Grown Up đánh dấu một bước chuyển quan trọng của nghiên cứu về dư luận xã hội. Qua đó, các nghiên cứu dư luận xã hội đã hướng nhiều hơn vào những vấn đề ứng dụng. Nghiên cứu dư luận xã hội trở thành một dịch vụ đem lại lợi nhuận tại các nước tư bản phát triển. Ba La Mã, thời kỳ từ Chiến tranh Thế giới thứ hai đến nay. 3.1. Quan điểm của G. Habermas. Ông là người phát triển khái niệm lĩnh vực công cộng, public service. Theo Habermas, lĩnh vực công cộng là một vũ đài mà là nơi chốn thoải mái để các công dân tranh luận, cân nhắc thiệt hơn, thỏa thuận thống nhất và hành động. Tại đây, các cá nhân có thể chia sẻ quan điểm của mình một cách tự do với nhau. Giống như các nhà hậu hiện đại, postmodernist, Habermas hy vọng tạo lập ra sự đối thoại bên ngoài địa hạt của chính phủ và kinh tế. Thế nhưng mô hình lĩnh vực công cộng lại ngăn cản sự phóng đãng mang tính hỗn loạn của thời hậu hiện đại bằng việc khôi phục lại những giá trị của lý trí và sự tự do của thời kỳ khai sáng ở trong những bản thuyết trình hiện đại vốn nhằm đến những mục đích thực dụng. Trong lĩnh vực công cộng, thảo luận trở thành hoạt động dân chủ thông qua một lực lượng xây dựng sự đồng thuận và thống nhất không mang tính chất ép buộc. Trong đó, những người tham gia vượt qua được những cách nhìn thiên lệch chủ quan ban đầu để có được một thỏa thuận hợp lý. Bằng cách nhìn vào tính hợp lý, ông hy vọng rằng có thể đưa ra những phán xét mang tính dân chủ mà có thể áp dụng khắp mọi nơi, nhưng lại vẫn duy trì được trong địa hạt thực tiễn của sự thuyết trình giữa các cá nhân. Habermas thừa nhận rằng những người tham dự vào lĩnh vực chính trị sẽ chia sẻ những giả định chung về cách thực hành giao tiếp, truyền thông, communicative. Những giả định này được tạo ra bởi ý niệm về lý trí, reason, mà là đặc trưng của nền dân chủ, có từ thời khai sáng. Thêm vào đó, Habermas liệt kê ra đặc trưng nào của tự do và bình đẳng mà cần thiết cho một tình huống phát biểu lý tưởng xuất hiện trong một xã hội dân chủ. Tuy nhiên, thành viên của các lĩnh vực công cộng tôn trọng những quy tắc nhất định của tình huống phát biểu lý tưởng, đó là 1. Mọi chủ thể có kiến thức, trình độ để nói và hành động đều được cho phép tham dự vào thảo luận. 2A. Mọi người đều được phép nhận định mọi vấn đề. 2B. Mọi người đều được phép đưa mọi sự nhận định vào thảo luận. 2C. Mọi người đều được phép bày tỏ thái độ, mong muốn và nhu cầu của mình. 3. Không một diễn giả nào bị ngăn ngừa trong việc thực thi các quyền của anh hay cô ấy như được trình bày tại mục 1 và 2 bằng bất kỳ sự ép buộc bên trong hoặc bên ngoài nào. Như vậy, theo ông, chủ thể của dư luận xã hội không phải là toàn bộ công chúng, public, cũng không phải là toàn bộ nhân dân, mass, mà được hình thành từ những người có thể tập hợp tại cuộc hội họp, cuộc meeting, biểu tình tại những cửa hàng hoặc trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Họ là những người có học vấn, có tài sản và có khả năng tập hợp được. Khái niệm dư luận xã hội liên quan trực tiếp đến khái niệm chính trị và pháp luật. Theo ông, nếu như dư luận xã hội là sự phán xét mang tính chất đánh giá của công chúng, thì trước hết nó cần phải bảo vệ sự thống trị của giai cấp tư sản, bào chữa cho pháp luật và chính trị của giai cấp tư sản, cũng như bảo vệ cho sự tồn tại của giai cấp tư sản. Những nguyên tắc này phản ánh sự giải phóng tiềm năng của cá nhân, tự chủ vì những thiết chế như chính phủ và doanh nghiệp không thể ảnh hưởng đến điều mà một người thừa nhận hoặc chất vấn. Bằng cách cho phép tất cả mọi người cùng một cơ hội như nhau để thuyết trình, Habermas hy vọng xóa bỏ được những định kiến vốn giới hạn các nhóm bên lề xã hội trong việc giành lấy những quyền của họ trong nền dân chủ. Như vậy, lĩnh vực công cộng tạo ra một không gian chính trị tôn trọng các quyền của cá nhân và tăng cường cộng đồng. Bởi vì sự truyền thông xảy ra trong tình huống phát biểu lý tưởng không bị các thể chế ép buộc, sự đối thoại trong lĩnh vực công cộng có thể tạo ra sự thảo luận dân chủ ở cấp cơ sở. Nếu như những nguyên tắc của Habermas có thể chuyển đổi qua mạng Internet hiện nay, thì khả năng có một nền dân chủ đại diện cho cả lợi ích của cá nhân và của cộng đồng sẽ tăng lên. 3.2. Quan điểm của Luhmann. Luhmann bác bỏ mọi chủ thể của dư luận xã hội. Tức là đối với ông, mọi người đều bình đẳng trước dư luận xã hội. Tức là ý kiến của cá nhân, nhóm xã hội đều có ý nghĩa như nhau. Trong hoạt động của dư luận xã hội, vấn đề quan trọng là các chủ đề của dư luận xã hội hay những vấn đề mà dư luận xã hội đề cập đến. Tại một thời điểm có rất nhiều chủ đề, vấn đề xã hội khác nhau, có thể cùng tồn tại. Nhưng xã hội không thể quan tâm, thảo luận kỹ lưỡng về tất cả các vấn đề trong cùng một thời điểm. Như vậy, chủ đề nào được chú ý nhiều hơn của xã hội sẽ trở thành nội dung của dư luận xã hội. Đối với ông, quan trọng ở chỗ là phải có sự chú ý đối với vấn đề. Nếu không có sự chú ý, vấn đề sẽ bị bỏ qua. Tuy nhiên, nếu chỉ có sự chú ý đối với chủ đề chưa đủ hình thành dư luận xã hội. Ông cho rằng các chủ đề của dư luận xã hội có đời sống riêng của chúng và sự phổ biến của chúng tuân thủ những quy luật đặc thù của mình, vì dư luận xã hội không thuộc về các cá nhân cũng như không thuộc về nhóm tinh tú như quan điểm của Habermas. Một câu hỏi quan trọng được ông nêu ra đó là mối quan hệ giữa dư luận xã hội với pháp luật. Ông cho rằng tính pháp lý của dư luận xã hội phụ thuộc vào quyết định được đưa ra. Về phần mình, quyết định này lại căn cứ vào sự chú ý của xã hội đối với chủ đề. Nếu như người dân có được sự chú ý đến một vấn đề gì đó, thì điều này chứng tỏ có sự không hài hòa trong hoạt động của hệ thống pháp luật. Khi nào chủ đề và ý kiến về chủ đề không trùng nhau thì sẽ xuất hiện cái gọi là sự đạo đức hóa được điều khiển. Khi các cá nhân, các nhóm có ý kiến khác nhau về một chủ đề, giữa họ có thể nảy sinh tranh cãi mà theo đó chẳng bên nào chịu nhường bên nào, mỗi bên đều tìm cách áp đặt bên kia quan điểm của nhóm mình. Trong trường hợp này, không có ý kiến nào là trung lập mà chúng luôn gắn bằng cách này hay cách khác với những đánh giá. Bởi vì dư luận xã hội có mối liên hệ trực tiếp với pháp luật, cho nên nó cũng có mối liên hệ với hành vi của mọi người. 3.3. Quan điểm thống kê tâm lý của Noelle Newman. Những quan điểm chủ yếu của Elizabeth Noelle Newman trình bày trong cuốn sách nổi tiếng của bà Vòng xoắn im lặng, dư luận xã hội, làn da của chúng ta. Lý thuyết vòng xoắn im lặng của bà lần đầu được giới thiệu năm 1984. Trong cuốn sách này, bà đã phân tích hiện tượng xảy ra trong thực tế. Đó là khi thủ tướng của Tây Đức là Konrad Adenauer đưa ra chính sách miền Đông, Đông Đức. Những người ủng hộ chính sách đó cảm thấy là ý kiến của mình được tất cả chia sẻ. Họ cũng tin tưởng chân thành vào sự đúng đắn của mình. Với cảm giác như vậy, họ phát biểu công khai ý kiến một cách rất tự tin, rất mạnh mẽ. Ngược lại, những người có quan điểm phản đối cảm thấy họ là thiểu số, cảm thấy bị cô lập. Do đó họ thu mình lại và giữ im lặng. Điều này dẫn đến hai hiệu ứng trái ngược nhau. Khi quan sát xung quanh, những người ủng hộ càng tiếp tục phát biểu mạnh hơn, do đó họ càng ngày càng cảm thấy nhóm họ đông và mạnh hơn, cho dù trên thực tế những người ủng hộ đích thực là rất ít. Ngược lại, những người phản đối cảm thấy yếu hơn sức mạnh thực tế họ có. Do vậy, họ càng ít phát biểu phản đối hơn và càng ngày họ lại càng tiếp tục thu mình lại. Hình 5. Mô hình vòng xoắn im lặng của Noelle Newman. Lý thuyết vòng xoắn im lặng là một mô hình dùng để giải thích tại sao các cá nhân không sẵn sàng thể hiện công khai ý kiến của họ nếu như họ có cảm nhận rằng ý kiến hay cách suy nghĩ của họ thuộc nhóm thiểu số. Mô hình này được xây dựng dựa trên 3 định đề chính. 1. Mỗi cá nhân có một cơ quan cận thống kê, hay tạm gọi là giác quan thứ 6. Cơ quan này cho phép cá nhân linh cảm hoặc đọc luồng dư luận xã hội đang phổ biến mà không cần tiến hành trưng cầu ý kiến. 2. Các cá nhân sợ bị cô lập, đồng thời họ cũng biết rõ ý kiến, thái độ như thế nào sẽ bị cô lập. 3. Nỗi sợ hãi bị cô lập khiến cho các cá nhân không dám thể hiện những ý kiến khác biệt. Hiện tượng vòng xoắn im lặng khá phổ biến trong các cơ quan, tổ chức. Điều này phụ thuộc vào hai yếu tố. 1. Phong cách lãnh đạo thiếu dân chủ tại cơ quan tổ chức đó. 2. Chủ nghĩa cơ hội hay là nỗi sợ hãi bị cô lập xã hội theo cách lý giải của Alexis Tocqueville. Hộp 5. Nỗi sợ hãi bị cô lập hay chủ nghĩa cơ hội. Cuộc họp bàn về nghiệp vụ thường kỳ của cơ quan X diễn ra rất nghiêm túc. Lãnh đạo các ban phòng nghe ghi chép rất cẩn thận khi thủ trưởng trình bày phương án công tác. Nhiều đồng chí mắt hướng về thủ trưởng, đầu gật lia lịa tỏ ý tâm đắc. Tan họp là bắt đầu những cuộc bàn tán. B. Một trong những trưởng ban chuyên môn quan trọng, người hồi nãy ngồi sát thủ trưởng, nghe như nuốt từng lời, lúc này lại nhỏ to với mấy đồng nghiệp. Mình thấy điệp khúc này chẳng có gì mới. Cái anh em cần là biện pháp triển khai thực hiện thì thủ trưởng lại không đưa ra, mà chỉ lại là bài ca đường lối. Một đồng nghiệp lớn tuổi đứng nghe B nói, từ tốn hỏi. Anh là trưởng ban chuyên môn, là người giữ được tất cả các cuộc họp hàng tuần, hàng tháng, người được gặp thủ trưởng nhiều, sao không góp ý trực tiếp? Nhiều cuộc họp tôi thấy thủ trưởng yêu cầu lãnh đạo các ban trao đổi. Sau khi thủ trưởng trình bày xong hướng công tác, cũng không thấy ai có ý kiến gì, kể cả anh. Không đồng tình mà các anh cứ gật đầu lia lịa, thì làm sao thủ trưởng biết được mà nói lại, mà điều chỉnh? Nghe ý kiến rất thẳng của bác T, trưởng ban B đang hưng phấn, bỗng mặt biến sắc, giọng chùng xuống. Anh thông cảm, phận mình chỉ biết nghe, nói khác ý thủ trưởng, biết đâu lại mang họa vào thân. Nghe B nói, mấy anh em chúng tôi đều im lặng, lắc đầu. Quả thật B là thế, hàng ngày nhất nhất mọi cái anh đều làm theo ý thủ trưởng. Đã đành, một cán bộ mẫn cán là phải thực hiện chỉ đạo của cấp trên. Nhưng cấp trên không phải bao giờ cũng đúng, nhất là trong những việc mới cần có trao đổi. Nhưng theo B thì, việc đó để người khác làm, mình nói lỡ trái ý thủ trưởng sẽ thiệt lâu dài. Thảo nào, sau các cuộc họp, chúng tôi thường hỏi B có gì mới không, thì anh chỉ lắc đầu. Vẫn thủ trưởng độc thoại, bọn mình ghi chép và thực hiện. Nghe B nói, chúng tôi thấy buồn. Cỡ cán bộ như anh mà chẳng bao giờ dám có ý kiến, thì làm sao thủ trưởng biết được ý kiến khác để nghiên cứu và điều chỉnh? Anh em thường bàn tán về loại cán bộ này. Có thể họ chưa đủ tầm để bàn thảo với cấp trên, nhưng điều rõ hơn ở loại cán bộ này là ngậm miệng ăn tiền. Đây cũng là một dạng cơ hội, một bệnh khá phổ biến hiện nay. Nguồn, bài cũng là một dạng cơ hội trên trang web của Đảng Cộng sản Việt Nam, truy cập ngày 14 tháng 4 năm 2006. Vòng xoắn im lặng cũng có thể được bộc lộ ra nếu như có những điều kiện thích hợp. Chỉ khi nào cá nhân cảm thấy mình là thuộc về đa số, hoặc mình được bảo vệ, họ mới dám thể hiện những quan điểm đích thực mà trước đó họ không dám nói ra, hoặc nói ra theo ý kiến giống với những người khác. Lý thuyết của Neale Newman có ưu điểm là nó rất hữu ích cho việc nghiên cứu và đánh giá về dư luận xã hội đích thực. Tuy vậy, nó cũng có nhược điểm, đó là không giải thích được tại sao nhóm phát xít đứng đầu là Hitler lại giành được quyền lực vào thập niên 30-40 của thế kỷ 20 ở Tây Đức trước, trong khi lúc ban đầu những quan điểm này gây ra cú sốc thực sự, chứ không phải là sự đồng tình trong im lặng. 3.4. Trường phái Hovland và những nghiên cứu về tuyên truyền. Từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, các nhà khoa học Mỹ đã phải tập trung vào việc soạn thảo công cụ tuyên truyền và phản tuyên truyền để định hướng dư luận xã hội. Thí dụ, trường phái Yale và khuynh hướng tâm lý học xã hội nhấn mạnh đến các yếu tố trung gian. Thí dụ, những nghiên cứu của Hovland và Weiss năm 1951 đã tập trung vào ảnh hưởng của yếu tố uy tín của nguồn tin đến sự thay đổi quan điểm. Kết quả nghiên cứu cho thấy những tác động ngắn hạn nhưng không bền vững theo thời gian. Thí nghiệm này đã đo sự tác động của những nguồn tin có uy tín cao cũng như từ nguồn ít có uy tín hơn. Năm 1953, Trenis và Fesbeck đã tiến hành một thí nghiệm về mối liên hệ sự sợ hãi với sự thay đổi thái độ. Kết quả cho thấy những thông điệp gắn với sự sợ hãi không đem lại hiệu quả trong việc thay đổi ý kiến như nhiều người vẫn kỳ vọng. Thông điệp càng ít sự đe dọa, hiệu quả thay đổi thái độ và hành vi càng lớn. Tuy nhiên, nghiên cứu của Leventhal và Neal năm 1964 lại đưa ra kết quả ngược lại. Theo đó, những thông điệp sự tác động vào nỗi sợ hãi của công chúng lại đem lại hiệu quả cao về sự thay đổi thái độ. Năm 1964, Janis đưa ra một mô hình cho rằng tác động đến sự sợ hãi của công chúng đem lại hiệu quả có dạng đồ thị hình chữ U, tức là cao nhất ở những nội dung truyền thông có mức độ sợ hãi thấp nhất và cao nhất. Kết quả này về sau cũng được Hill tái khẳng định trong một nghiên cứu năm 1988 về truyền thông phòng chống HIV/AIDS. Năm 1953, Homeland và nhóm của ông cũng tiến hành nghiên cứu tác động của truyền thông hai phía, Two Side, và truyền thông một phía, One Side. Theo đó, truyền thông hai phía có hiệu quả thuyết phục cao hơn ở nhóm có trình độ học vấn cao hơn. Bên cạnh những quan điểm và trường phái nổi bật trên đây, trong thời kỳ này, lý thuyết cơ cấu chức năng cũng là lý thuyết nổi bật trong xã hội học. Bên cạnh đó là lý thuyết hành vi xã hội. Nhìn từ góc độ của lý thuyết cơ cấu chức năng để giải thích về dư luận xã hội, có thể thấy rằng với tư cách như một thiết chế xã hội, dư luận xã hội sẽ góp phần vào sự điều phối các thành phần trong hệ thống xã hội. Còn theo lý thuyết hành vi mới, quá trình hình thành ý kiến cá nhân và từ đó hình thành ý kiến xã hội không phải là một quá trình cơ học, mà ở đây có sự tham gia của rất nhiều yếu tố trung gian khác như trường phái Yale và những tác giả khác đã đề cập. Cũng trong thời kỳ này, nhiều lý thuyết quan trọng về hoạt động của dư luận xã hội cũng được khám phá. Ví dụ, lý thuyết thủ lĩnh dư luận, Opinion Leader. Theo lý thuyết này, việc hình thành dư luận xã hội không chịu ảnh hưởng một cách trực tiếp từ truyền thông đại chúng, mà bị ảnh hưởng qua những cá nhân với tư cách như những thủ lĩnh ý kiến. Một số kết quả chi tiết của những nghiên cứu này được trình bày tại chương về mối quan hệ giữa truyền thông đại chúng và dư luận xã hội. Như vậy, trong giai đoạn này, các nghiên cứu về dư luận xã hội được tiến hành trên hai bình diện lý thuyết và thực nghiệm. Hai Minh đã cố gắng xây dựng một lý thuyết về dư luận xã hội. Theo ông, ở giai đoạn này cần phải thống nhất giữa lý luận và nghiên cứu thực nghiệm để xây dựng một lý thuyết ở cấp độ trung bình, trong khi tìm kiếm một sự thống nhất tất cả các quan điểm và lý thuyết về dư luận xã hội. Ngoài ra, việc xây dựng một lý thuyết để giải thích về những yếu tố văn hóa và xã hội chế định dư luận xã hội. Bởi vì, theo ông, những phát hiện về ý kiến cá nhân không phù hợp để giải thích về ý kiến xã hội. 4 La Mã, quan điểm Marxist về dư luận xã hội. Đề cập đến vấn đề chủ thể của dư luận xã hội, Marx nhiều lần gọi dư luận xã hội là dư luận của nhân dân. Marx cũng cho rằng các đại biểu thường xuyên kêu gọi sự ủng hộ của dư luận nhân dân sẽ mang lại cho nhân dân quyền phát ngôn ý kiến thực sự của mình. Theo quan điểm Marxist, dư luận xã hội luôn đóng vai trò là phương tiện và yếu tố điều chỉnh các quan hệ xã hội cũng như hành vi của con người. Điều này được thể hiện không chỉ ở những xã hội có giai cấp mà cả ở những xã hội không có giai cấp. Theo Engels, trong xã hội nguyên thủy không có sức ép xã hội đối với cá nhân ngoài dư luận xã hội. Trong xã hội có giai cấp, vai trò điều hòa của dư luận xã hội được thể hiện cùng pháp luật. Theo Marx, dư luận xã hội là kết quả của sự biến đổi ý thức xã hội thành sức mạnh xã hội thông qua các luật lệ chung. Các luật lệ chung này thực chất chính là pháp luật của xã hội. Nói cách khác, pháp luật của xã hội được hình thành như là kết quả của dư luận xã hội. Các nhà kinh điển Marxist đã cho thấy rằng gốc rễ của sự biến đổi xã hội là sự biến đổi trong ý thức của quần chúng nhân dân. Thí dụ, Engels cho rằng để có sự cải biến xã hội thực tế, trước hết phải có những cải biến trong dư luận xã hội. Hay như Lenin đã khẳng định rằng để chiến thắng, cách mạng phải dựa vào sức mạnh vật chất và tinh thần của dư luận xã hội. Những quan điểm của Marx về vai trò của nhân dân trong lịch sử nói chung và về dư luận xã hội nói riêng được kế thừa và phát triển mạnh mẽ trong một thời gian khá dài tại Liên Xô cũ. Những tác giả hàng đầu nghiên cứu về dư luận xã hội theo trường phái Marxist ở Liên Xô cũ như Uledov, Korobenikov, Grushin, Levada, v.v. Những nghiên cứu lý luận và điều tra dư luận xã hội tại Liên Xô cũ được tiến hành từ năm 1977.